55 Sa di thủ tọa. Đợi đến khi phương trưởng hòa thượng thường nhân trở về chùa Tam Duyên, ngài phá lệ mà tuyển hòa thượng làm thủ tọa, thậm chí rút thăm 3 lần ở trước Bồ Tát Vi Đà đều rút trúng tên hòa thượng. Hòa thượng đã từng nói: Bồ Tát Vi Đà đã phát nguyện, dù các vị tu hành có được 3 phần nhưng sẽ được 7 phần cảm ứng. Bồ Tát sẽ giúp các vị, nếu các vị không tu hành, đương nhiên là sẽ không có cảm ứng. Hòa thượng kể: Một thời gian sau, hòa thượng phương trưởng trở về chùa, vừa gặp tôi, phương trưởng nói:
Chú tới rồi đó hả?
Dạ, con tới rồi.
Tốt lắm, thầy mời chú làm thủ tọa đó.
Sau đó, ngài mở cuộc họp tuyển chọn thủ tọa. Trong chùa, trừ hòa thượng phương trưởng ra thì chức vị thủ tọa là lớn nhất. Trong chùa có 10 mấy vị thầy mà phương trưởng không tuyển chọn, ngài lại chỉ định tôi làm thầy thủ tọa. Mọi người đều phản đối rằng:
Chú ấy mới xuất gia, sao làm thầy thủ tọa cho được?
Như vậy chúng ta hãy đến chỗ thờ Bồ Tát Di Đà Dứt Thâm.
Thế là tên của những người có tư cách làm thủ tọa được viết trên giấy rồi bỏ vào ống tre và lắc ra tên ai thì người đó làm thủ tọa. Lắc vài lần, kỳ lạ thay, có lẽ Bồ Tát Vi Đà muốn tìm chút việc cho tôi làm nên lắc 3 lần đều văng ra tên của tôi. Sau đó không ai dám phản đối nữa, vì do Bồ Tát Vi Đà ăn bài mà. Cho nên lúc còn là Sa Di, tôi đã làm thầy thủ tọa cho chùa rồi, vì hòa thượng phương trưởng đã nhận ra tôi. Sự quyết định này khiến cho một số thầy lớn trong chùa tức chết được. Các thầy đó gặp tôi, người này thì trừng mắt, người kia thì cau mày, khỉnh mũi, tỏ thái độ khinh thường tôi và nói:
Hòa thượng phương trưởng thật điên đảo, ai lời chơi Sa Di tàn thủ tội chứ, núng nà đường sư diệt tổ.
Cứ như thế mà mắng giết tôi. Tuy bị sỉ nhục nhưng tôi cảm thấy rất mát ruột. Ai mắng tôi thì tôi coi như đang ăn đường mật, ai đánh tôi coi như được ăn bánh nhân đậu. Làm thủ tọa rồi, hòa thượng phương trưởng lại còn muốn dạy tôi làm quản gia, tức như là trụ trì vậy. Tôi nghĩ việc này quá phiền phức đi, tôi không cầm giữ tiền. Thì các vị thử nghĩ làm sao cai quản cái chùa này được chứ. Cho nên khi phương trưởng bảo tôi làm trụ trì, tôi nói: Dạ được, nhưng con không đụng tiền, người khác giữ tiền, người khác đếm tiền. Con đi đến bất cứ nơi nào con cũng không giữ tiền. Nếu thầy chấp thuận điều kiện này, thì con sẽ làm trụ trì của chùa. Cũng vì vậy tôi bắt đầu trì giới, không nắm giữ tiền bạc của cải. Lúc đó ở Đông Bắc có một khoảng thời gian tôi và tiền phân cách, tôi không sờ đến tiền. Khi đi xe lửa tôi tới trạm xe đợi. Có điều rất kỳ lạ là mỗi lần tôi đến bất cứ nơi nào đợi ở trạm xe thì nhất định đều có người quen thuộc đến hỏi tôi đi đâu và mua vé cho tôi.
Năm 56 Xuất gia phát hoằng nguyện. 3 đại nguyện của hòa thượng khi xuất gia là thành lập giáo dục trong Phật giáo, phiên dịch kinh điển và kiến lập Phật giáo cơ bản ở Hoa Kỳ. Để thực hiện 3 đại nguyện này, hòa thượng lập ra 3 đại tông chỉ, 6 điều mục. Ngài không sợ gian khổ kiến lập đạo tràng tại Tây Phương, hầu tiếp dẫn và quảng độ giáo hóa chúng sanh. Hòa thượng kể: Trước khi xuất gia, tôi đã từng tham gia các buổi thánh lễ của Thiên Chúa Giáo, Giê-xu Giáo. Tôi cảm thấy Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo rất thịnh hành và có nhiều tín chúng. Vì Thánh Kinh được dịch ra các văn tự ngôn ngữ khác dễ hiểu, cho nên đa số người ta dễ tiếp thọ giáo lý. Vì vậy, toàn thế giới ở đâu cũng có giáo đường và giáo đồ của họ. Ý nghĩa của Phật giáo tuy rất viên mãn, nhưng không có nhiều người tin. vì kinh điển không được dịch thành văn tự của Tây Phương. Kinh điển chỉ là chữ Hoa và chữ Phạn nên không được phổ biến. Vì vậy, khi tôi xuất gia, tôi phát nguyện đem các kinh tạng dịch ra các ngoại ngữ trên thế giới. Nhưng tôi học ít, chỉ học có 2 năm rưỡi và ngôn ngữ ngoại quốc của tôi như thổi lửa bằng cây cán bột, nên chẳng thông chỗ nào. Tôi không biết tiếng ngoại quốc, lại không có trí huệ, vậy làm sao thực hiện đây? Nhất là công việc phiên dịch kinh điển phải có quốc vương, đại thần hợp lực ra sức thúc đẩy mới thành. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của dân chúng thì làm sao thực hiện đây? Tuy làm không được, nhưng khi tôi xuất gia, tôi luôn tâm niệm đem các tạng kinh dịch thành ra tiếng ngoại ngữ. Các vị nào có khả năng phiên dịch kinh điển thì hãy hộ trì cho tôi hoàn thành nguyện lực này. Ngoài ra, tôi lại muốn kiến lập giáo dục. Vì Thiên Chúa giáo và Giê-xu giáo chú trọng về giáo dục, nên ở đâu họ cũng có trường học Thiên Chúa giáo và Giê-xu giáo. Hơn nữa, đối tượng của họ là giới thanh niên, thế hệ trẻ, khiến các thanh thiếu niên rất tôn sùng đạo. Vì nền giáo dục của Phật giáo không bằng họ, nên tôi muốn thực hiện nền giáo dục Phật giáo. Nếu tôi không làm được 2 việc này, thì đến chết tôi cũng không nhắm mắt. Khi tôi xuất gia, tôi lập chí muốn đem Phật giáo truyền đến toàn thế giới. Nơi nào không có Phật Pháp, tôi muốn nơi đó có Phật Pháp, hơn nữa phải là chánh Pháp. Hiện tại tôi đã đạt tới mục đích chưa? Còn chưa đạt đến. Không những chỉ thế giới này mà 5 châu này đều phải có Phật Pháp. Nhưng đó vẫn là chỗ rất nhỏ. Đợi đến khi tất cả thế giới đều có Phật Pháp, lúc đó chí nguyện của tôi mới thành tựu. Có phụ hình trường tiểu học Dục Lương tại Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ, cùng các hình ảnh Hòa Thượng Hoằng Pháp tại Mã Lai năm 1988, tại Đài Loan năm 1993 và tại Âu Châu năm 1990. Năm 57, noi gương làm lành. Đương thời cư sĩ hộ pháp chùa Tam Duyên là Lý Cảnh Hòa và Trình Thiên Hy đều trở thành người thiên cổ. Hòa Thượng đã trước thuật Thủy Kính Hội Thiên Lục, vẫn đặc biệt viết bài kỷ niệm 2 vị đó, khiến thiện duyên hộ pháp và công đức của họ được trường tồn. Hòa Thượng kể, lão cư sĩ Lý Cảnh Hòa có dáng người cao lớn, ông là Đông Y Sĩ. Ông ta tin Phật, ăn chay niệm Phật, lại nhiệt tâm làm thiện. Lúc ông ta 40 mấy tuổi, vẫn chưa có con, hai ông bà rất thành tâm đến chùa Tam Duyên cầu Phương Trượng, Hòa Thượng thường nhân cho ông bà 1 đứa con. Hòa Thượng Phương Trượng từ bi mãn nguyện của ông bà. Qua 5 sau, quả thật, họ sanh được 1 bé trai đặt tên là Lý Điện Tuyển. Do vậy, lão cư sĩ Lý Cảnh Hòa rất sùng bái, rất tin tưởng Phương Trượng. Ông ta thấy tôi lúc đó còn trẻ, chỉ là một sa di trong chùa, mà Hòa Thượng Phương Trượng tuyển chọn tôi làm thủ tọa, lại có rất nhiều người tin tôi. Ông ta đã không phục, nói:
chú tuổi trẻ như vậy, sao có nhiều người tin chú đến thế?
Có người tin tôi là ông ta có vẻ đố kỵ. Tôi và Lý lão cư sĩ quen biết rất thân ở Đông Bắc. Tôi cũng có ghé qua nhà ông ta. Tuy ông đối với tôi vẫn tốt đấy, nhưng trong thâm tâm còn có chút gượng gạo. Suốt đời ông ta chịu nhiều gian nan nghịch cảnh. Tuy chịu khổ nhưng ông vẫn ăn chay. Mùa xuân năm 1985, Tổng hội Phật giáo Pháp giới phái một đoàn nữ chúng đi Trung Quốc triều bái Tứ Đại Danh Sơn. Thuận đường họ ghé vào thăm vị lão cư sĩ đồng hương này. Vì Lý Cảnh Hoa và tôi có liên lạc thư từ, cho nên tôi biết địa chỉ của ông ấy. Lúc đó ông đã 88 tuổi và ông vẫn còn nhớ chuyện xưa. Nghe nói tôi sẽ về Trung Quốc, ông rất mũi lòng và ở nhà thúc thích khóc. Khi phái đoàn phỏng vấn tới, Lão cư sĩ quỳ trước cửa nhà đón tiếp, miệng nói:
Phật sống tới rồi, hoan nghênh Phật sống trở về đây.
Rồi khóc sướt mướt, rất thành khẩn. Sau đó không thấy tôi, ông rất thất vọng.
Tôi tưởng thầy ấy về, ai về, thầy không về.
Rồi ông ta lại khóc nữa, khiến cho phái đoàn rất cảm động lúng túng. Vài tháng sau đó, ông bảo con ông là Lý Điện Tuyển phải thành tâm tịnh Phật, phải trung hậu đối với mọi người và nhiệt tâm làm các việc thiện. Rồi không lâu sau, ông ta an tường vãng sanh. Có phụ hình Lý Cảnh Hòa là đông y sĩ, Tôn Thành Mậu ban điều hành hội cai rượu thuốc, Hòa Thượng Thượng Nhân, Trình Thiên Hy hội trưởng hội đạo đức và Lý Cảnh Dương. Trình Thiên Hy và Lý Cảnh Hòa là bà con với nhau. Lý Cảnh Hòa ở khu Tiền Hưng Long Câu, Trình Thiên Hy ở khu Hậu Hưng Long Câu, cũng tin Thượng Nhân Đại Sư và có mối quan hệ rất thâm sâu với chùa chúng tôi. Tôi thường ở nhà ông ta vài ngày, lúc đó tôi còn là sa di. Mẹ ông ấy ở quá khi còn trẻ. Lúc trẻ, ông ta ăn nhậu cờ bạc, mọi người đều gọi ông là Trình Ba Gai. Đợi đến lúc ông thức tỉnh và vì báo đáp ơn mẹ, ông ta bèn cải tà quy chánh. Từ đó, ông nhiệt tâm làm việc từ thiện. Ông có hai bà vợ đều tin Phật. Lúc tôi biết ông được đề cử làm hội trưởng hội đạo đức tại thành phố Hà Bình. Đa số người ta gọi lão cư sĩ Trình Thiên Hy là Trình Thiện Nhân, vì ông ta rất thích giúp đỡ người nghèo. Ngày xưa Trình Ba Gai là kẻ ác ôn, về sau là Trình Thiện Nhân, là người mẫu mực của giới từ thiện, cũng là Phật tử kiền thành. Cho nên những điều xấu ngày xưa ví như đã chết hôm qua, và làm các việc thiện về sau ví như mới sanh ra ngày hôm nay vậy. Có một năm nhà của ông náo loạn lên vì có ma. Nơi đó có một gã đàn ông bị tà ma nhập. Cả ngày từ sáng tới tối, gã ta cứ la lối muốn đốt nhà của ông. Lão cư sĩ Trình hoảng sợ, hôm 30 Tết bạo xe tới chùa, cầu Hòa Thượng Phương Trượng đi trị tà. Hòa Thượng Phương Trượng liền đẩy qua tôi nói:
Chú đi đi, lão cư sĩ Trình cống hiến cho chùa chúng ta rất nhiều. Hiện tại gia đình ông ta đang gặp nạn. Chúng hãy đến nhà của ông ta xem sao.
Tôi đến đó đứng ở phía nam. Gã bị ma nhập đang đứng ở phía bắc. Gã lấy tay che mắt nhìn tôi. Người nhà hỏi gã:
Tại sao ông lại nhìn như vậy?
Sao mà chói quá vậy? Tôi không mở mắt ra được.
Từ đó về sau, gã không còn muốn phóng hỏa nữa, và như vậy là hết tà ma luôn. Các vị thấy đây có phải là tà ma không? Lúc đó tôi chỉ khoảng 22 tuổi, là sa di mặc áo rách, chỉ là một chú tiểu mới xuất gia. Ông Trình Thiên Hy đối với tôi rất tốt. Tôi có đến nhà ông ta. Ông ấy thường hay đảnh lễ tôi. Con cháu bà con thân thích của ông đều quy y tôi. Tôi không nhận cũng không được. Ghi chú: Năm 1985, lúc ghi âm lại cuộc đàm đạo của Hòa Thượng ở Vạn Phật Thánh Thành với các vị bô lão ở Đông Bắc, Ngài đã từng đề cập: Tôi ở Đông Bắc, sau khi xuất gia, tôi ít có qua lại với các bà con của tôi, cũng như các vị lão cư sĩ thân thiết lúc trước. Vì tôi đã coi nhẹ thân tình thế gian, nhất tâm hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Tôi ở chùa, có rất nhiều người ở các vùng lân cận tới quy y tôi, nhưng rất ít người cùng quê biết đến tôi. Họ rất ít khi tới gặp tôi.
Năm 18, heo quỳ xin cứu mạng. Kiếp đao binh là do sát sanh tạo thành, cho nên Phật giáo nói giới không sát, phóng sanh, thọ
thọ giới. Nếu có một người không sát sanh, thế giới này sẽ bớt đi một luồng oán khí. Có 10 người không sát sanh, thế giới này sẽ có 10 phần sinh khí kiết tường. Nếu các vị vẫn còn tâm sát, không dừng sát sanh, thì chúng sanh đối với các vị cũng không có cảm tình tốt. Nếu các vị thương tiếc chúng sanh cũng sẽ tốt với các vị. Cho nên, người với người, người với súc sanh đều có mối liên hệ với nhau. Hòa thượng kể, lúc hòa thượng thường nhân chưa xuất gia, ngài thủ hiếu bên mộ, người ta gọi ngài là Vương Hiếu Tử. Lúc ngài thủ hiếu viên mãn, dân làng ở 48 thôn xóm liên hợp với nhau cử hành một đại lễ khánh chúc và bàn với nhau về chuyện kiến lập chùa. Lúc chưa cất chùa xong, chính gia đình họ Ngô thỉnh hòa thượng đến nhà ông ta nhập thất. Ngô gia có hơn 80 người. Đây là một đại gia đình cùng ở chung một chỗ với nhau. Ngày 25 tháng 6, nhà họ Ngô muốn giết heo để chúc mừng sinh nhật của Mã Vương vào ngày 26. Không ngờ con heo mập mà họ muốn giết biết nhảy qua bức tường chạy đến chỗ hòa thượng Vương Hiếu Tử nhập thất. Heo quỳ xuống rơi lệ, hướng về Vương Hiếu Tử cầu xin cứu mạng. Lúc bấy giờ, Vương Hiếu Tử nói với heo rằng:
kiếp trước ngươi giết heo, nên kiếp này người ta muốn giết lại ngươi. Hiện tại ngươi phải chịu quả báo này. Ngươi hãy mau mau đi đền tội. Nay ngươi đến cầu ta, thì sau khi ngươi chết, ta sẽ cầu siêu độ cho ngươi làm người. Ngươi không thể quỵt nợ không chịu trả.
Con heo đó cũng rất nghe lời hòa thượng, tự chạy ra cam chịu chết. Từ đó cả nhà họ Ngô đều ăn chay. Một người không ăn thịt thì dễ, nhưng toàn thể gia đình gần 100 người lại không ăn thịt, việc này mới thật là khó. Vì thấy con heo quỳ khóc lóc với Vương Hiếu Tử, họ nghĩ:
ồ, heo cũng có tánh người, vậy chúng ta không nên ăn thịt nó.
Và rồi động lòng đến con nít cũng không ăn thịt, người lớn cũng không ăn thịt luôn. Còn ảnh hưởng đến cả thôn làng, người người đều cũng ăn chay. Hàng vạn người quy y Tam Bảo, vì
heo cũng quỳ trước vị chân tu này, vậy chúng ta hãy mau đi lại ngài làm sư phụ.
Ngài làm lễ quy y cho người ta không giống như tôi. Các vị chỉ lại vài cái, thưa:
con xin bái thầy làm sư phụ.
Vị chân tu này nói:
được rồi.
Và bèn đặt pháp danh cho. Ngài quy y một cách đơn giản như thế. Về sau, nhà họ Ngô khi mướn người làm công đều nói trước với họ một cách rõ ràng như:
ông một năm lãnh được 8.000 đồng, tôi sẽ trả cho ông 9.000 đồng. Nhưng ông không được ăn thịt, được không?
Các người làm công vì có thêm chút tiền nên họ cũng hoan hỷ ăn chay. Tôi đến nhà họ Ngô nhiều lần và chỉ cần nhắc đến chuyện này là mọi người trong nhà họ Ngô đều biết rõ. Họ kể lại với tôi con heo đó chạy ra làm sao, từ đâu nhảy qua tường, còn ra điệu bộ con heo quỳ xuống như thế nào. Cho nên tôi biết đó là sự thật. Lúc đó tôi còn trẻ nên hỏi những người trẻ tuổi trong nhà họ Ngô: vì sao con heo đó quỳ vậy?
Tôi không biết.
Vậy heo mà chú đang nuôi đó có biết quỳ không?
Chúng tôi hiện không có nuôi heo.